Good morning các bạn. Các bạn ngủ được không? Các bạn ăn sáng chưa?
Mình sẽ cố gắng nói hai thứ tiếng ở đây, tiếng Việt và tiếng Anh. Có người nào cần một cái tiếng thứ ba không? Thì dùng tiếng Tây. Cần tiếng Tây không? Tại vì nếu cần tiếng Tây thì là nhờ bác dịch dùng. Có người nào cần tiếng Tàu hay là tiếng gì khác không? Không. Thầy vừa mới cần sâu về thầy Đức thì là... Thì thầy Đức nói là nếu mà lúc mà sải tỉnh đó, để cho các bác không mất cái thứ tự đó thì là chắc là mình sẽ thỉnh sư cô với là các thầy mình đi nhiều vòng. Nhưng mà cái chuyện đó là mình sẽ hỏi các bác có muốn đi không? Nếu các bác muốn đi nhiều vậy là các thầy và sư cô đó thì là các sẽ cùng đi nhưng mà mất thời gian nhiều hơn. Tại vì mình hết cả cái nhóm người như vậy mà đi ra rồi mình sẽ đi một vòng đó, thì là sẽ tốn nhiều thời giờ lắm. Thành ra là mình sẽ để cho các thầy và các sư cô họ làm việc thì mình sướng hơn. Thì mình ngồi, mình đứng đó, mình coi họ làm thì các bạn khỏe hơn, các bạn chịu không? Đúng, có cơ hội mình sử dụng họ mà mình không sử dụng thì cũng hơi uổng. Thì bây giờ đó, cái tình đàn đó là cái phương pháp đầu tiên cả. Thì trong ngày hôm nay đó, thì hy vọng các bạn sẽ hiểu được cái phương thức của mình đó, mà tu hành đó, là bởi vì mình muốn biến cái nghi thức tu cái nghi lễ thành một cái phương pháp mà tu hành. Và mỗi cái chuyện, mỗi cái nghi lễ đó nó có một cái symbolism, có một cái ý nghĩa mà tượng trưng. Thì cái phần đầu tiên đó, là cái mà gọi là mình sẽ sải tỉnh. Thì cái sải tỉnh là cái gì? Cái sải tỉnh đó, là cũng giống như cuộc đời mình tu hành đó. Nếu mình muốn bắt đầu cái chuyện tu của mình đó, thì mình không thể nào mà mình cứ nhảy vào mình tu cả. Mình phải bắt đầu bằng cái chỗ nào đó. Thì cái chỗ mà người ta thường thường người ta nói bắt đầu là cái chỗ mà mình phải nhận ra là cái chân tâm của mình. Vì cái chân tâm mình là cái chỗ bắt đầu mà cũng là cái chỗ cuối cùng để mình trở về. Do đó đó là khi mà nói sải tình là cái gì? Là mình nhận ra cái chân tâm của mình. Thì làm sao mình nhận ra cái chân tâm của mình? Thì mình bắt đầu bằng là mình trì cái chủ đại bi. Tại vì cái từ bi và cái trì huệ nó là một mà thôi. Đồng thời đó, cái phương pháp này có nghĩa rằng đó, khi mà mình mà bắt đầu mà cái cuộc tu hành của mình đó, thì thứ nhất là mình làm thanh tịnh cái bản tâm. Đồng thời mình cũng bắt đầu bằng sự thanh tịnh. Thì các bạn biết là Đức Phật nói là giống như là cái nghiệp chướng của mình giống như cái thùng rác vậy đó. Thành ra bây giờ là mình phải đổ cái rác đi trước khi mình bỏ đồ đi đạp đẻ lên. Cái không thì mình bỏ bánh, bỏ kẹo, bỏ ngọc, bỏ ngà lên. Nhưng mà cái thùng rác nó đầy như vậy thì là cũng còn dơ bẩn. Cho nên cái cách mình mà đổ rác đi đó để cho được thanh tịnh đó là cái phương pháp mình gọi là sải tỉnh. Thì cái phương pháp này như vậy nè, thì mình phải nghĩ cái tâm mình nghĩ tới cái chỗ mà thanh tịnh. Thì cái chỗ thanh tịnh là nghĩ là ồ cái phòng này thật sự ra mà không phải là cái phòng này, là cái chỗ cái tâm của mình. Mà cái chỗ cái tâm mình là cái chỗ nào? Là mình dùng cái chủ đại bi. Thế nên khi bạn có thể nghĩ được cái chủ đại bi đó thì cái chỗ đó là cái chỗ thanh tịnh của mình. Thì bây giờ đó, ngoài cái chủ đại bi đó là mình làm sao mình càng niệm càng tụng đó thì cái tâm mình là phải càng lắng xuống. Mức sự lắng xuống đó, đó tức là cái sự thanh tịnh. Và mình lấy cái đó để mà mình làm cái biên giới, cái giới hạn để mà từ đó mình tu. Vì thầy nói tiếng Anh chút xíu nha. Good morning everyone. Welcome to our bowing series of ceremonies here. We always begin our practice here and our lifelong practice the same way. The two things that we try to do here is how to merge with the ceremonial practice with the real life practice. So everything we do here is like a holographic picture of what we do in real life. And we try to somehow indicate to you how we can practice here, how we make everything here symbolically. And so we cut down, we streamline everything that is not necessarily meaningful. The Chinese ceremony is very long, very long, very long. But we streaming down. We streamline them. We only take the essence of it. And so when we did this in Chinese community, they were surprised because not elaborate as the Chinese in China or in Taiwan did. So we renovate the ceremony. We completely take down the ceremony and we only take the most essential practice and then bring it to the community. And so that's the first thing we do. And so we want to make it reflecting each other, our real life and our practice. So we begin our ceremony And we begin our real life from the point we call purity. So the first thing we do here, we call the ceremony of purifying the boundary. Boundary in psychology is one of the most important, because when we're dealing with each other, we always have expectation. And when expectation is not met, we say that we feel hurt, we feel frustrated. And those are what we call the boundary. Expectations are boundaries. So when we purify the boundaries, actually, we are looking deeper in ourselves to recognize that expectation. We also find the ways to understand ourselves a little better by being very contemplative, very quiet, very calm. Instead of looking outside, we're looking back in. These are the way that we begin our practice. And so in the ceremony, we symbolically reciting Great Compassion Mantra as a way for us to looking back. So we actually, when we do ceremony, the way to purify our mind is get in touch with the compassionate thoughts, the thought of compassion, the thought of forgiving, the thought of being full, being completely full inside. Not the thought that's seeking outside for gratification, but the thought that here I am, I'm full, I'm complete with wisdom, with compassion. And I begin myself, my practice, with a very pure place. I recognize what endowed in myself. So I'm not lacking anything. And that is the attitude that we begin our practice here and begin our ceremony here. I hope that you will recite the mantra up here. It has the Mandarin pinyin. You can recite them in Vietnamese pronunciation. This is a Chinese pronunciation, but the sounds are very phonetically very similar. So don't worry about the difference when you recite. But we want you to begin your practice with that part, with the very pure part of your mind, and knowing that we are actually, in our real life, we begin our life, begin anything with the purity of ourselves. And so the ceremony, we decided that we will do, the first thing is to light the incense, we offer the incense, and then and we recite the mantra, we walk around, and then once we walk around, we think about the boundary. And that boundary is also meaning we recognize our expectation in real life. We recognize who we are, and we also recognize people's expectation and their boundaries and how we can interact with them. So by doing that symbolically in our mind, we will be more and more aware of who we are and what we do. That's a very basic thing that we would like you to follow here. Okay? After every single session, we will take a break. We do a little meditation. We take a break. And after we take a break, we will have maybe 15 to 20 minutes to half an hour of talk. And during those times, we ask that you be very frank, ask questions so I can answer you. So it will be very interactive that we want you to participate, that we talk to us, you ask questions, we answer, or you make comment on what we do so we can improve ourselves in our ceremonies. All in all, we would like you to really take not a passive role, but very active role in dealing with the ceremony itself. Bây giờ thầy phải trở lại với tiếng Việt. Thì các bác biết là mình sẽ bắt đầu bằng cái lư hương tảng. Cái tảng lư hương đó thì là chắc là các bác ở đây thầy nhìn qua cái màu áo trang của các bác đã bạc rồi. Cái màu áo của bác là cũng đã đi chùa ít nhất từ 1.000 lần tới khoảng 2.500 lần. Áo đã bạc và nhăn nheo vì sáng nay chưa ủi nên. Nhưng mà rõ ràng là các bác là những có thể nói là rất hiểu về Phật Pháp và rất có cái sự tu hành, cho nên mới thấy rõ ràng được. Thế nên thầy xin nói các bác nghe là cái lư hương tảng đó, cái ý nghĩa nó rất là giản dị. Tức là cái hương đó nó có thể không có màu sắc gì cả, nhưng mà nó bay tỏa khắp cả cái phòng này. Cũng vậy, mình muốn đó, cái lòng của mình đó, nó cũng không có hình tượng, không có màu sắc. Cái lòng mình không có cái màu sắc của giận dữ, màu sắc của tham lam, màu sắc của ích kỷ, không có màu sắc gì hết. Nhưng mà nó tỏa ra làm cho Đức Phật có thể cảm động tới. Và cái hương, cái lòng thành này đó, là mình muốn là nó rất là mau, nó tới nơi liền, nó tới ngay cái lòng thành của Đức Phật liền. Tức là lòng thành của mình cũng là lòng thành Đức Phật, và lòng thành của mình có thể tới được ngay lòng thành của Đức Phật. Đó là cái mục đích mà mình tặng cái lư hương. Thành cái bài tặng này đó, thì xin các bác thương thầy chút xíu, tại vì là thầy chưa tìm ra được một cái âm điệu nào đó mà mình gọi là nó có cái đặc biệt của cái màu sắc của cái quả trời. Cái bài tặng lư hương này đó, đặc biệt là nó nói người Tàu thì không phải, mà thật sự phải nói rằng đó là cái người mà nhập định họ lên trên cung trời đó, rồi họ mới tìm ra cái điệu nhạc, và nó được duy trì khoảng hơn 1,500 năm. Thành ra là mình muốn tụng một lần cho các bạn biết. Thành ra cái chữ mà tụng đó, cái chữ mà cái tình đàn nghi quỷ, thì xin vặn lên cái phần đó. Phần tình đàn đây là cái phần đàn tràng này được thanh tịnh sẵn sàng ở công cuộn số 1, cuộn Lương Hoàng Sám số 1. Cái phần tình đàn nghi quỷ, trang đầu tiên cả, trang số 1. Đây, cái tình đàn đây nè. Thì mình sẽ đọc là dương chi tình thủy biển sải tam thiên vân vân đây này. Thì thay vì đọc cái tiếng này thì mình đọc bằng cái tiếng Tàu trên giang trư chinh suy biên sa san chiêm. Thì cái mục đích là không phải là cái chữ, mục đích là mình muốn cho các bạn nghe cái điều, cái âm điệu này là cái âm điệu mà của một người đã nhập định mà ở trên trời mà rồi xuống lại mà viết lại. Cho nên nó cũng không phải là cái văn hóa của Tàu, mà nó là một cái văn hóa đâu trên trời đó. Thì trong cái lịch sử của Phật giáo Tàu đó thì chỉ có hai cái bản là được công nhận là được lấy từ ở trên trời, quả trời xuống. Cái bản đầu tiên là cái bài tạng lư hương này, và cái bài thứ hai gọi là bài tạng bảo định tạng. Thì có hai cái bài này là được công nhận là trên trời xuống, còn những cái bài khác là con người mình viết ra. Thành ra thầy muốn giới thiệu các bạn một cái bài này để mà cùng nhau để mà mình đọc cho biết vậy đó. Thì thầy nói hơi dài dòng vậy để mà cho các bạn biết, để mà cùng theo dõi với thầy. Và sau đó rồi đó, thì sau khi mình tặng lư hương rồi thì mình sẽ đi mà mình niệm chú Đại Bi. Thì cái phần mà sải tình như vậy đó, thì cái tâm mình nghĩ tới cái điều tình thì cái chỗ này mới tình được, chứ không phải là cái chỗ, cái địa phương. Mà cái địa phương là cái tâm của mình, cái tâm mình phải thanh tịnh. Thì muốn thanh tịnh thì chỉ có cái lòng mà từ bi. Cái tình thương là cái mà làm cho cái lòng mình là thanh tịnh. Thành do đó đó, nếu mình có cái tham sân si phiền não gì đó thì là nó không thanh tịnh. Nên khi bây giờ mình nhờ cái tiếng đọc cái chú Đại Bi này để cho cái lòng mình thanh tịnh, tức là cho mình trở lại với cái tình thương. Thành ra sau khi mà xong rồi đó, thì nếu các bạn trong người mình mà bảo thể có người nào mình ghét, có người nào mình buồn, có người nào mình giận đó, thì mình tha thứ đi. Thì cái sự tha thứ của bạn đó, ngay lập tức đó, làm cho cái đàn tràng này thanh tịnh. Thành ra mình bảo chỉ cần nhắm mắt mà nghĩ tới một cái người nào mình ghét, là mình nói một câu: thôi tôi tha thứ, tôi không ghét nữa. Hay là một người nào mà hào ghét mình nói: thôi xin lỗi nha, đừng ghét tôi nữa. Mình cần nói trong đầu thôi đó, thì cái đàn tràng mình sẽ thanh tịnh. Và nếu mà các bạn đang ngồi đây mà mình nói: chà, sau 12 giờ chưa tới bụng đói rồi, thì cái bụng đói quá, thì mình nói một câu: thôi được rồi, bây giờ mình sẽ buông xả cái tư tưởng mà muốn ăn uống đi, bây giờ mình hãy nghĩ tới. Thì cái tư tưởng đó, đó, cái sự buông xả đó, đó chính là cái mà làm cho mình thanh tịnh. Rồi các bạn sẵn sàng chưa? Mình sẽ bắt đầu sải tình nha. Như rồi thì các bạn đứng lên. Ok. Thì lúc đầu đó, khi mà cái lại đầu tiên lúc nào là một cái xả trước, rồi ba cái lại kế tiếp. Cách thức cầu siêu của anh: người nào mà nhiều tiền thì bài vị lớn, mà người nào mà ít tiền thì bài vị màu lợt hơn, vân vân. Thì cái cách thức như vậy nó rất là xưa, và nó không phải nói lên được cái đặc tính của cái chuyện tu hành này. Thành ra do đó mình quyết định là mỗi lần mà làm cầu siêu của anh đều không có lấy tiền, không có điều miễn phí cả. Và mình cần cái lòng thành của các bạn, cái lòng thành là quan trọng hơn. Và mình không muốn biến thành là một cái business lúc nào cũng chỉ có tiền bạc mà thôi. Thành ra toàn bộ những cái mà bạc muốn cầu siêu á, thì xin để cái người bạc muốn cầu siêu, cầu vong mà để phía sau lưng. Thì ngày nào thầy và thầy Đức cũng sẽ đi tới để mà tụng niệm, đồng thời mình cũng muốn nhìn mặt, mình cũng muốn cầu nguyện cho họ. Cho nên cái chủ yếu nhất của cái pháp hội này là cái lòng thành. Thành ra lòng thành càng nhiều thì mình sẽ càng thành công. Mà thành công nghĩa là sao? Nghĩa là mình càng có thể giúp cho cái người mà họ muốn được độ đó, họ sẽ độ được. Thành do đó là các bạn càng phát ra lòng thành bao nhiêu thì là mình càng mừng bấy nhiêu. Mà bà có những cái người nào bạc nhớ, bạc đã biết rồi đó, mà bạc thấy là đã mất nhiều khi nhiều năm, nhiều tháng rồi đó, thì bạc xin ghi tên. Rồi mình sẽ chạy cái tên của những người đó trong cái slideshow, rồi mình cùng tụng niệm. Rồi nếu mà các bạc mà để hình được thì để hình, mà nếu bạc không có hình đó, thì bạc đem cái hình bạc bỏ trong slideshow, thì để cho bên này mình sẽ enter vào trong này, thì mình sẽ chiếu bên đây nữa. Tức là bằng đủ mọi cách là mình làm sao đó, mà mình cầu nguyện những người nào thì mình phải thấy cái mặt người đó là tốt nhất. Tại vì mình không thấy được mặt người đó, mình cũng khó mà cầu được. Và mình muốn cái sức mạnh của tất cả mọi người để cầu, chứ không phải là chỉ sức mạnh của một hai người thôi. Đó là cái lý do mà, đó là một cái phần mà quan trọng nhất của cái Lương Hoàng Sản, là cái lòng thành của tất cả các anh chị, các bạn. Let me switch into English for a very brief explanation here. The setup of this place here, always a section in the middle that for the people who can represent the whole assembly here. So if you have someone that you want to pray for, you can be in the middle here and pray for that person. We say you practice or you cultivate for that person for one day. So you can be here for one day, and tomorrow we change for different people. But the idea is we want you to take the opportunity here to practice for other people. We believe that to cultivate spiritual path, we need to give away ourselves, let go of ourselves. And the best way to let go of ourselves is to do this practice for someone else. It could be more sincere if we practice for our mother, our father, or some people who we love so much. It would be meaningless just to do it for our own self. And therefore, we ask that you be very frank and truly genuine in your sincerity and come here, and we will follow you, actually, follow your sincerity. Master Te will be the Dharma host. He will host the assembly here, where his job is to be very focused. He won't talk to people. He will be very focused, and he will bring the whole group concentration into one single point. And that is his job here. And the job of the people behind him is to bring your sincerity all together and to move the heart of the Buddhas and Bodhisattvas. So this is how the structure is. And we also say that if you do have someone you want to pray for, don't be afraid to write out the names and give to the people in the back there. Bring the picture of the person you love, bring it here so we can look at the picture and we can pray more effectively. We cannot pray someone who don't know the image and the picture yet. But if you love someone, even without picture, without image, without anything, you can know and you can connect with that person. But for the rest of the people who are not connecting with your relative, it's the best that you bring the picture so we can really visualize and we can see it. Nếu các bạn có cái hình là tốt nhất, tại vì tất cả mọi người cùng cầu nguyện cho những người mà thân của bạn. Thành ra mình thấy cái hình là tốt nhất. Tại nhiều khi cái tên mình đọc tên mình không biết nè. Thế nên các bạn đem hình vào, bạn để phía sau lưng là tốt nhất. Rồi nếu mà không có hình như cả đó, thì các bạn mọi con cái mình đã chụp cái hình lại, đem cái flash drive đem cho mình sẽ bỏ đây, mình chịu đây cũng được. Cái quan trọng là cả đạo tràng mình thấy được cái hình người đó đó, thì cái sự cầu nguyện mình rất là ảnh hưởng, rất là có kết quả. Bây giờ cái phần này đó, thì đó là cái setup của cái đạo tràng. Còn cái phần cái kính đó, thì cái phần đầu tiên đó, cái cuốn Lương Hoàng Sản này đó, nó có 10 cuốn. Thì mình sẽ cố gắng mình lại cuốn thứ nhất sáng nay. Nếu mình hên lắm đó thì mình lại được, mà không hên lắm thì ăn xong mình lại tiếp. Thì miệng làm sao ngày hôm nay mình lại được 2 cuốn đó. Thì mình có đây 5 ngày thì mình lại 10 cuốn, một ngày lại 2 cuốn là mình mừng lắm. Thì bây giờ các bạn biết đó, cái kính này đó, cái structure là cấu trúc kính này, phần đầu tiên đó mình gọi là phần nhập sám. Rồi gần cuối cùng gọi là xuất sám. Khi nhập sám đó, nghĩa là sao? Nói cái tấm mình nó chưa có định, bây giờ mình phải làm sao mà mình nói thôi bây giờ mình buông bỏ đi. Thì cũng như cái cửa đó mở ra, gọi là nhập sám. Khi nào mà gọi là xuất sám? Xuất sám mà nghĩa là thôi bây giờ đó, cái chuyện mình đã cầu nguyện, mình đã sám hối bây giờ xong rồi. Mình đóng cái cửa này lại để mình bước qua cái phòng là cái chuyện đời của mình. thì mình ra khỏi cái phòng này để mình đi vào trong cái đời của mình đó, thì mình gọi là xuất xả, mình đi vào để mình thật sự là mình sám hối bằng cái hành động của mình trong cái cuộc đời thực tế. Thành ra cái lương quan sám này nó không có ngừng lại sau khi mà 5-7 ngày bạc lại, là bạc sẽ tiếp tục vào trong cái đời của mình những cái gì bạc học trong cái bài lương quan sám này là mình sẽ áp dụng. Cái phần mà đầu tiên đó, thì mình sẽ có cái phần đầu tiên là mình sẽ xứng tán hay là khen ngợi Đức Phổ Hiền, vì Phổ Hiền là cái người đó mà sẽ nhận cái lời sám hối của mình và sẽ làm cho cái nghiệp chướng của mình mở ra. Thành ra cái tên của Ngài đó và cái hình ảnh của Ngài là sẽ là cái hình ảnh đầu tiên khi mà mình bắt đầu. Cho nên chốc nữa đó, mình đứng lên rồi mình lại ba lại, mình nói mình lương Nam Mô Hương Vân Cải Bồ Tát Ma Ha Tát. Tức là mình đọc cái tên của cái Hương Vân Cải xong rồi đó, thì mình sẽ đọc cái phần nhập sám. Đọc cái đó rồi đó, tức là có cái phần gọi là nhập sám cúng vắng đó, xong rồi cái thì mình bắt đầu mình tán cái phần của Ngài Phổ Hiền. Mà bạc biệt không? Cũng như là Việt Nam mình, hay là nước Korea, nước Đài Hàn, nước Nhật Bản, hay là cái nước Trung Hoa, bất kỳ một cái lễ lạc nào đó, thì người ta thường thường nói cái lễ thì có nhạc, lễ thì phải nhạc. Cho nên người ta tán, người ta làm cho cái âm điệu nó rất là hay ho. Chứ nó không buồn này, mà nó cũng chán này, nó phải hay mà được. Đó. Và nó không phải là cái lời nói. Cho nên cái tán là nhiều lắm, nhưng mà mình chỉ cần dùng một chút xíu thôi. Ngày hôm nay mình dùng một chút xíu là cái tán thôi, là Nam Mô Hương Vân Cải Bồ Tát. Rồi xong mình đọc. Tại vì mình cần các bạn, các anh chị đọc để hiểu ý nghĩa, trước khi là mình đọc lên những cái phần mà tán tụng mình không hiểu ý. Thì khi mà bạn đọc á, trong nữa là các bạn coi nha, cái phần nào bạn không hiểu đó, thì xin các bạn nhớ, để mà khi mình ngừng lại đó, thì các bạn hỏi thầy, thầy sẽ giải thích cho các bạn. Các bạn chịu không? Không chịu nữa hả? Ok. Các bạn không chịu thì cũng phải chịu thôi. Thành ra là chốc nữa sẽ mình sẽ có cái giờ để mà các bạn đặt câu hỏi nha. Cho bạn theo dõi được là mình vừa mới làm cái gì. Thì các bạn thấy thầy không? À được. Và các bạn nào có câu hỏi thì là cái lúc này là lúc mà có thể hỏi được nữa. Cái phần mà đầu tiên đó, xin là bụng kiện kinh lên cho mình thấy. Trước hết thêm một hỏi, các bạn ở đây có bao nhiêu người đọc cái cuốn này rồi? Lương Hoàng Sám xin giơ tay. Có bao nhiêu người chưa hề đọc nên mà chưa hề lại cũng chưa hề biết xin giơ tay. Xin cảm ơn các bạn. Một nửa nữa. Có bao nhiêu người là có quay phim trưởng rồi xin giơ tay. Ở đây vẫn ai có phim trưởng cả. Thôi ạ. Cái lý do mà thầy hỏi như vậy thì xin nói các bạn nghe này. Là các bạn quay phim trưởng đó, thì nó có cái phim đó mà có nói về cái chuyện của Thiếu Lâm Tự và chuyện ông Bồ Đề Đạt Ma. Các bạn có ai nghe tên ông Bồ Đề Đạt Ma rồi xin giơ tay. Rồi, cảm ơn các bạn. Có bao nhiêu vị nghe tên chùa Thiếu Lâm rồi xin giơ tay. À, ok. Có bao nhiêu vị nghe tên cái chùa Thiếu Lâm và tên là chùa Thiếu Tiền. Không ai nghe cả. Rồi, thì chùa dường như không thiếu tiền này, thành ra không có chùa nào tên là chùa Thiếu Tiền cả, có chùa Thiếu Lâm thôi. Thì thầy xin kể các bạn nghe đó là cái ngài Bồ Đề Đạt Ma đó là thật sự là có gặp cái vị vua tên là Lương Võ Đế. Gặp vị vua này. Cái vị vua này đó ở cái đời nhà Lương mà cái hiểu ông là Võ Đế, vì ông có nhiều ông đế lắm, nhưng mà ông này ông phải Võ Đế. Thì thầy kể cho bạn briefly cái chuyện mà tại sao mà có cái cuốn kinh này. Là bởi vì là vì ông vua thường thường thì là ông có giàu không bạn? Rất giàu. Nội cái tự cẩm thành bây giờ là 11.000 cái phòng trong đó. Bạn tưởng tượng ấy, tự cẩm thành thôi là 11.000 phòng. Thì đời nhà Lương thì nó không có giàu, và là thời đó họ chưa có làm cái điện ở Bắc Kinh ấy, tự cẩm thành. Ấy. Nhưng mà nó có tam cung lục viện, bạn bạn. Mà tam cung lục viện thì cũng khá nhiều. Đó. Mình có một cung mình sửa nữa, ông có ba cung nữa. Thì nói như vậy thật sự không phải là ba cung, mà nói là có nhiều chỗ. Mà nhiều chỗ đến chi về bạc biệt không? Bạc biệt tại sao mà ông vua có nhiều chỗ không? Là vì không phải là quan ở nên mà là người nhà ở. Mà tại sao vua mà có nhiều nhà nhiều vậy? À nhiều vợ. Đúng rồi. Mà có phải nhiều vợ thiệt không? Không. Người ta gọi là một vị hoàng hậu, nhưng mà nhiều vị phi. Phi là giống như vợ concubines. Thế nên nó mới nhiều phòng như vậy bạn. Mỗi người một phòng hay sao đó không biết. thì mình cũng chưa có tìm hiểu rõ ràng lắm đấy, vì mình chưa có đi đó. Nhưng mà bác biết sao không bạn? Thì cái bà hoàng hậu thì bà ghen, là bà thấy là tại sao mà có nhiều người mà theo ông dự vậy, mà ông muốn nhiều người vậy. Cho nên là bà có cái tình yêu mà chiếm hữu, bà không muốn ai mà chiếm hữu ông cả. Cho nên cô nào mà đẹp đẹp mà vào hầu đó, thì là bà cho đi hầu. Hầu xong một ngày rồi, ngày hôm sau mà vua mà thích thì bà cắt lỗ tai một cái. Có khi bà cắt là mũi, có khi bà cắt ngón tay, có khi là bà làm 2-3 rạch thôi, không nhiều. Thì ông vua thì là ông, hệ mà ông thương cô nào là cô đó là gần như là không được toàn màng lắm. Thì theo như lịch sử đó, thì trước khi mà ông Lương Võ Đế đối xử tốt với Phật giáo thì ông cũng không tốt gì lắm. Là ông có nhiều cái hành động cũng là ngược ngạo và ác ôn lắm đối với Phật giáo. Nhưng mà rất buồn là cái bà hoàng hậu này đó, thì bà người ác đức quá. Thì là bà có cái tính ghen tuông, mình gọi là ghen, jealousy đó, nó nặng quá. Thì không hiểu vì sao nữa thì mà bà lại chết sớm. Thường thường mấy người ghen tuông họ sống dài làm bao. Nhưng mà trong trường hợp bà hoàng hậu thì bà lại chết sớm. Đó là một cái điều mà hơi đặc biệt của lịch sử. Thì khi bà mà chết sớm đó, thì bà còn trẻ lắm. Thì ông buồn thì cái chuyện mà người ta chép lại, đây là có chuyện mà có lịch sử chép lại, nhưng mà thầy có thêm vô mùi mắm chút xíu cho vui. Là bởi vì bạc biệt sao không bạc? Thì là bà chết thì ông lo đám ma cũng rất là lớn. Thì một ngày nọ sau khi ông đưa đám rồi thì là ông cũng có cái lòng thương bà, là ông nhớ lắm. Thì ông đi ra ngoài vườn đó, ông đi bộ ngoài vườn đó, thì ông mới thấy có một con rắn nó chặn đường ông. Con rắn đó nó cứ đứng lên, nó cứ móc đầu mà nó cứ chặn ông, cái nó không mổ ông này. Ông sợ quá, ông chạy ông về. Thì ông thấy con rắn ban ngày tối lại, thì ông nằm mộng thấy con rắn lại. Thì con rắn này nó hiện ra trong mộng đó, rồi nó là hiện ra thành một người. Thì người đó là bà hoàng hậu. Bà này họ Hy. Họ Hy. Hy có nghĩa là hy hữu đó bà, có nghĩa là khó có. Hy hữu, Hy. Thì cái bà này đó, bà mới hiện ra, bà nói là thưa, cái này chắc phải thưa anh, này chắc là thưa trậm, không phải thưa bệ hạ. Là em thì chắc không phải em, thưa bệ hạ con, không, cũng phải là thiếp. Là vì hồi xưa là có ghen tuông này nọ cho nên bị đọa vào thân rắn. Đấy là sách là chép lại, nhưng mà khi mà thầy mà ngồi và đọc lại thì thầy cái chuyện là vô lý. Tại vì nếu mình biết được cái tội lỗi của mình là mình jealousy đó, mình là ghen tuông thì mình biết được đó, thì mình là đã sám hối được rồi. Cho nên là cái người viết lại cái lịch sử đó vì không đúng đó. Không cách gì ba mộng mà nói tôi bị là ghen tuông nên tôi bị đọa lạc, nếu biết rõ nhân quả như vậy làm sao đọa. Nên đó là cái điều mà người sao họ chết. Cho nên thầy mới đem câu hỏi này mới hỏi sư phụ cách đây cũng khoảng 20 mấy năm, lúc đó lúc thầy còn có mới có 20 mấy tuổi thôi đó. Thì ông nói là không, ông rằng là hiện ra thôi, mà hiện hóa thành cái người của người vợ thôi, cho ông nó không nói gì hết. Cái đó là một cái psychology rất quan trọng trong cái mình bây giờ. Nghĩa là nhiều khi đó mình thương vợ mình quá, nhưng mà nhiều khi người vợ mình có làm những chuyện bày bài như nọ đó, trong lòng mình không yên đó. Mà mình nhiều khi mình muốn phê bình vợ mình, nhưng mình không muốn phê bình đó. Thì nhiều khi trong giấc ngủ đó, cái người vợ hiện ra trong cái hình ảnh mà nó xấu xa. Đó là psychology của mình, đó là cái tâm lý của mình. Mình project, mình phóng ảnh ra cho nó có cái hình đó, vì mình thấy vợ mình ác quá. Hoặc ngược lại, theo cách giải thích bây giờ đó. Thì khi vua thấy như vậy thì vua thấy cái trong mộng như vậy thì vua mới rất là hoang mang mà dậy rồi. Nhưng mà mộng 3 lần lận, đêm mà mộng 3 lần như vậy thì là có lẽ cái chuyện này nó khá sâu sắc. Cho nên vua mới đi hỏi cái vị thầy, là cái vị thánh tăng ở thời đó tên là Chí Công, hỏi là thưa ngài, bây giờ ngài nghĩ làm sao về giấc mộng của tôi. Thì cái bạc biết đó là cái vị thầy này là cũng vị thánh tăng. Ông nói là nếu như vậy là đây là cái nhân quả, chắc là bà vợ này, bà hoàng hậu này chưa có siêu thoát, thì bây giờ phải làm sao mà siêu thoát, làm cho bà siêu thoát. Nhưng mà cả bạc biết cái chuyện mà Mục Liên Thanh Đề đó, là cũng cái mùa Vu Lan này nè, cả bạc biết là ngài Mục Liên đó mà ngài xuống cứu ngài Thanh Đề mà có cứu được không? Không được nè. Vì sao vậy? Vì người nào tạo thì người đó phải chịu, không ai mà cứu vớt được. Bởi vậy cho nên là ngài Chí Công mới nói chỉ còn một cách duy nhất thôi, là bây giờ mình phải triệu tập để mà tất cả bà con lại để mà
cầu nguyện. Nhưng mà muốn làm như vậy nó không phải dễ. Cái thời nhà Lương đó, là trước cái nhà Đường, là cái thời đó Phật giáo nó chưa có hưng thành lắm. Cái sự hưng thành Phật giáo thời đó là họ cúng kiến, mình gọi là tu lệ nghĩa là tu cúng kiến này nọ, chứ không có ý nghĩa gì lắm đấy. Cho nên ông Chỉ Công đó, ông là một ông thầy giỏi, đồng thời cái chính trị ông giỏi nữa. Ông mình nói sao là bây giờ như vậy, bây giờ đó, tại vì ông biết là đây là cơ hội để mà Phật giáo có thể ảnh hưởng tới cái triều chính, cho nên ông mình nói bây giờ xin bệ hạ cho phép tôi triệu tập hết cả mấy trăm ông tăng rồi đó. Rồi tôi tìm ra 100 vị tăng mà giỏi nhất đó để mà viết lại một cái bài sám hối. Rồi mình sẽ tụ tập hết tất cả quần thần bà con là sám hối giùm cho cái vị mà gọi là hoàng hậu. Thì vua nghe như vậy thì vua thích quá, vua mình chịu. Thì ngài Chỉ Công này mà triệu tập các chư tăng lại. Mà khi triệu tập chư tăng lại là phải có ăn, có uống, có này, có nọ, rồi có cúng dường này nọ nữa. Thì nhờ những cái chuyện này là một cảm hóa ông vua từ từ, ông vua mình bắt đầu cảm thấy là cái chế độ Phật giáo có lớp láng. Và cái thời Lương là thời là loạn xạ, mà nhờ cái chuyện mà 100 vị tăng lại mà ngồi lại một trong một cái phòng như vậy đó, để mà bắt đầu mà sưu tập kinh điển mà để mà viết lại, thì mà đặc biệt là tự nhiên có sự đoàn kết, bà con chú tâm vào một chuyện, thì tự nhiên là cái không khí là thay đổi. Cho nên Phật giáo nó nhờ cái event này, nhờ cái chuyện này đó mà người ta tụ tập lại. Thì khi mà tụ tập lại như vậy rồi đó, cái chuyện mà hay đó là ngài Chỉ Công đó mới tìm lấy ra những cái kinh điển và những cái đoạn kinh nào hay nhất, những cái tên vị Phật nào mà hay nhất lấy ra sưu tập lại làm thành việc thành 10 cuốn, mà nó có một cái triết lý rất là quan trọng, là cái triết lý mình gọi là thấy được cái chân tâm của mình qua cái vụng bùn, từ cái vụng bùn mà mình thấy được cái chân tâm. Đó là cái triết lý quan trọng của Lương Hoàng Sám. Thì sau khi việc xong rồi đó, thì ngài Chỉ Công mới đưa cho ngài Lương Võ Đế, mình nói bây giờ mình muốn đọc cái kinh này, em đọc một người không hay, phải tụ tập hết tất cả mọi người lại cầu nguyện mà được. Thì vua mới đi ra lại, mà khi vua lại thì bao nhiêu quần thần cũng phải tiêu theo lại cả. Đó, cũng như cha mà lại thì con cái này cũng phải đi theo lại. Mẹ mà lại thì con cái này cũng phải bị theo lại luôn. Cha mẹ mà lại thì con cái lại theo. Thì vua mà lại là quần thần lại theo. Thì tất cả quần thần mà tới đó, thì là bao nhiêu người cũng là tụ tập cả. Thế nên cái lần đầu tiên mà họ mà tụ tập đó là có cả đến cả mấy ngàn người lận. Thì phải bác tưởng tượng cái mấy ngàn người mà tập đó, thì cái chuyện khó khăn nhất đó, làm sao mà cho nó có được cái tùng niệm mà cho đàng hoàng được. Cho nên ngài Chỉ Công phải tìm một cái vị thầy mà giỏi nhất về âm nhạc đó, để mà lặp lại cái lời. Thì khi mà tìm cái vị này đó, thì ngài Chỉ Công mới khám phá rằng đó, vị thầy tùng đó, chuyên môn tùng đó, không được. Không có thể mà đồng lòng được. Ngài mới đi tìm một cái vị thiền sư. Thì cái vị thiền sư này là Bồ Đề Đạt Ma, nhưng mà là một người tu thiền rất là cao. Thì cái vị thiền sư này đó mới ngồi nhập định trong 3-4 ngày đó đó, với cái chồng mà kinh mà Lương Hoàng Bảo Sám với bạn này, với cái kinh này này. Rồi ngài mới đi thỉnh một cái vị trời, một cái vị gọi là thiên, chư thiên đó, rồi mới đọc lại. Khi mà lời của vị thiên mà đọc đó, thì nó ra cái âm điệu là âm nhạc. Khi người mình nói đó thì nó không ra âm nhạc đó, nhưng mà người mà trên trời quả trời họ nói là cái âm nhạc. Thì dùng cái lời đó đó đem xuống để mà mình tán tụng. Thành do đó đó mới đặc biệt là những cái điều mà mình sẽ lại, cái điều mà âm thanh mà mình sẽ lại đó, thì nó không phải là của văn hóa tao, mà của lời của một cái ông trời bên kia đó, ông đặt ra, ông nói ra. Thành ra đó, mình có tất cả là 8-9 cái điều mà chỉ là niệm Phật đó, thì mình tụng cái điều đó. Còn mình niệm kinh điển thường đó, thì mình đọc theo tiếng Việt. Nhưng mà khi mà đọc tên Phật đó, thì mình sẽ đọc cái tên mà theo cái âm điệu mà mình gọi là của chư thiên. Mà đó là cái lý do duy nhất thôi mà xin các bạn hiểu lòng thầy là thầy không có muốn thay đổi nữa. Tại vì nó đã có được cái lịch sử hơn 1000 năm nay, cái điều nhạc đó nó chưa thay đổi. Thế nên mình muốn đọc lại để mình connect được cái tâm thức rất là cao. Mà thầy tin là các bạn mà tụng 1-2 lần thì bạn quen rồi, bạn sẽ thấy là nó không khó khăn và nó sẽ hay nữa. Nhưng mà vừa rồi mình chưa có tụng gì cả, vừa rồi mình chưa có niệm Phật nha các bạn, mình chỉ niệm 7 cái tên nữa đó, tên Phật thôi, chứ chưa có đi vô lại những tên của vị Phật. Thì mình chờ trưa mình ăn xong rồi mình bụng đổ no rồi đó, thì mình rất là lại được. Mà đó là cái chuyện mà thầy kể dài dòng như vậy đó. Bây giờ đến khi mà ngài Lương Võ Đế mà bắt đầu mà tụ tập rồi đó, thì cầm mấy ngàn người mà ngồi mà lại mà cúng dường mà lại Phật mà lại sám đó, thì chỉ cầm mới tới cuốn thứ 5 thôi đó, mà lại còn nắm cuộn thôi, thì cái chuyện gì xảy ra? Thì ngài lương võ lễ đó, bây giờ các bạn tưởng tượng nếu mình có cái pháp hội mà ngài lương võ đệ mà đứng thì ngài đứng ở cái chỗ nào các bạn biết không? Không đứng ở đâu? Đứng ngay cái chỗ mà sư cô ngồi giữa này, đúng không? Ngay sư cô ngồi giữa đây, đứng ngay chỗ đó đó. Có ông phương trưởng đứng đâu các bạn biết không? Ông phương trưởng của chùa ông đứng đâu? Đứng phía trước. Tức là cái lương võ đệ đứng ở giữa cái phòng này, rồi cái người phương trưởng tức là pháp chủ thầy Hằng Đức đó, thì đứng phía trước. Còn cái nhiệm vụ của thầy là dẫn lễ thôi, chứ không có cái nhiệm vụ gì khác hơn cả. Thì khi mà đồng người của người nắm thôi đó, thì ông lương bảo đệ mình thấy là có cái hình tượng của một cái vị Bồ Tát mà hiện đến rất là đẹp đẽ, thì mà ngạc nhiên quá, thì tưởng là có âm Bồ Tát, nhưng mà không ngờ cái vị mà đẹp đẽ vô cùng nói sao, nói gì bạn? Em đây à, thì có lẽ là thiếp hay gì đó không biết, nhưng mà có lẽ là một cái danh từ gì mà nói ra mà vô lứa vào để nghe một cái là biết ngay. Tại ra đây là hoàng hậu. Mà khi mà thấy hoàng hậu á, thì mình bạc biệt sao không bạn? Ngài lương vào để làm sao? Đảnh lệ, lạy. Chứ không phải là ồ anh yêu em lắm, không có. Không. Mà lạy. Người chồng mà lạy cái người mà vong linh quả cổ. Hay như vậy đó, lạy. Và không cần nói gì cả. Không cần nói gì cả là mình biết ra là cái vị đó đã thoát rồi. Và thầy theo cái hình bóng từ từ nó đi lên cao biển mất. Thì do đó vua lương bỏ đệ mà khóc ròng ra, và ông là cải tâm. Ông đổi cái tâm, ông trở thành một người mà phù hộ Phật giáo, nghĩa là phù trợ Phật giáo cho tới cùng. Nhưng mà trước đó thì không có đâu bạn. Trước đó ông làm nhiều chuyện cũng là ghê gớm lắm. Nghĩa là không phải là người mà ủng hộ gì cả. Cũng phá làng, phá xóm, phá chùa, đốt chùa đủ thứ cả. Chứ không phải chơi. Nhưng mà sau này thì ông bắt đầu thay đổi cái tâm tình. Cho nên cái chuyện thật sự ra là nhiều khi người vợ cũng có ảnh hưởng rất lớn đến người chồng mà anh bạn. Nhưng mà người vợ mà mình gọi là ghen tuông thì có ảnh hưởng người chồng tốt không? Không ảnh hưởng mấy. Cho nên các bạn cũng không nên ghen tuông lắm. À, để mình ảnh hưởng chồng cho tốt. Thế mà khi mà cái chuyện này là xảy ra là còn một cái vấn đề mà mình thấy nó khá quan trọng. Cái vấn đề thứ nhất đó là cái số người đó mà lại giúp cho bà này nhiều không bạn? Nhiều. Mà nhờ đó, cái nghiệp mà mình gọi là cái nghiệp đơn độc của một người tạo ra, gọi là biệt nghiệp, mình đơn độc mình tạo ra đó. Mà cái nghiệp mà của tất cả các bà con đấy đó, mình gọi là cái nghiệp tập thể, là cộng nghiệp. Cái nghiệp này đó, cái chủ yếu nhất là cái lòng thành. Cái lòng thành là nó có thể thay đổi cái con đường và cái chiều hướng mà cái nghiệp đơn độc của mình nó đang chạy. Mà đó là cái lý do mà tại sao đó, các bác ở đây mình ngồi lại mình tụng niệm đó, cái sức mạnh nó ghê lắm, sức mạnh của cái lòng thành của mình ghê lắm. Và khi bác mà đọc, bác thấy cái câu nào, cái chữ nào, cái chuyện gì mà nó thấm thía đó, thì bác nói con xin lỗi, con xin đổi một cái trang mới. Cái đời mình giống như cái trang cuốn sách đấy, mình đổi cái trang thôi. Và mình xin là rất là tích cực để mình thay đổi. Mình cũng hy vọng rằng đó, cái chuyện quan trọng nhất của cuộc sống đó là mình không có thể nhìn quá khứ mãi được. Mình nhìn quá khứ để mình đi tới, chứ không ai mà nhìn quá khứ để đi về quá khứ mãi cả. Và đó là cái duyên khởi của cái lương hoàng sản. Sau khi mà có những cái mình gọi là những cái điểm mà tốt và những cái chuyện mà tốt như vậy rồi ấy, thì câu hỏi đặt ra là nếu mà những người khác mà tụng niệm có kết quả hay không. Thì không ngờ là sau khi ngài lương bỏ đệ mà làm xong rồi thì những cái người mà tiếp tục mà làm đó, những cái chùa khác tiếp tục họ làm đó, và họ thấy linh nghiệm vô cùng. Cho nên cái lương hoàng sản này nó không phải chỉ dùng để mà làm cái chuyện là cầu an cho 1, 2, 3 người. Mà nó là nhiều khi là các bạn biết mất mùa đó, người ta cả cái làng đó tụng lương hoàng sản, cái mùa nó có lại. Nhiều khi không có trời, không có mưa, người ta cầu mưa bằng cách đọc lương hoàng sản để mà chuyển nghiệp của họ. Cho nên tại ra cái lương hoàng sản nó có nhiều cái công dụng lắm. Mà thật sự ra nói lương hoàng sản nhiều công dụng là trật, mà phải nói đúng ra là cái lòng thành của người mà tham dự lương hoàng sản đó cảm động trời đất và thay đổi. Thì mình phải nhờ cái phương tiện này, cũng như là mình phải nhờ cái xe mà tới đây được, thì nhờ cái lương hoàng sản đó, mà cái tâm mình là mới cảm động. Thường thường cái tâm mình là không dễ cảm động là bởi sao vậy? Bởi mình thấy là mình ngon lành, mình thấy là mình không có cái gì để mà mình phải cần sám hối cả. Hồi nãy còn câu đọc thâm thiế nói lúc mà mình khỏe đó, mình tốt đó, thì không bao giờ mình nghĩ tới cái chuyện là sám hối cả. Lúc mình sướng, không ai nghĩ tới cái chuyện là mình phải cần sám hối gì cả. Và nhất là chuyện tu hành là còn xa vời nữa. Nhưng mà bây giờ đó thì là cái kinh lương hoàng sản này đó, nó nó cho mình biết rằng là mình nên ngồi lại mình nhìn cái tâm của mình. Thì một trong những cái chuyện mà cũng rất là hay trong cái phương pháp Lương Hoàng Sám đó bạn, là cái phương pháp mình gọi là mình phải bắt đầu cái chuyện tu hành mình ở cái chân tâm. Mà cái chân tâm đó, tức là cái gì mà mình gọi là nó không bị ô nhiễm. Cho nên cái bài kính này nó bắt đầu bằng tam bảo. Tam bảo là cái chân tâm của mình, là ba cái viên ngọc quý nhất của mình. Và viên ngọc đó là gì bạn? Tên gì? Ba viên ngọc quý đó là tên gì bạn? Tam bảo, tam là ba, bảo là ngọc. Ba viên ngọc đó nó quý là tên là gì? Cái gì bạn? Chắc không? Ba cái viên ngọc đó nó tên là Phật, Pháp, Tăng. Nhưng mà nói như vậy thì dường như nó chưa có đủ nữa. Mà mình phải nói như vậy nè. Phật đó là cái đại biểu của thiện. Vì không có ông Phật nào mà làm ác cả. Và không cách gì mình làm ác mình thành Phật được cả. Cho nên là cái tam bảo, cái viên ngọc đó, đầu tiên cả là thiện, là cái đặc tính thiền. Cái viên ngọc này là có ông tuổi các bạn không? Có. Cái viên ngọc thiền á, cái chữ thiền á, làm tốt làm lành, cái thiền là nó có trong tuổi các bạn không? Có. Nhưng mà ông Phật có ông tuổi các bạn không? Không, ông Phật không có ông tuổi các bạn nghe. Ông Phật chỉ có trong cái lòng tin của bạn, chứ không có trong cái tuổi. Thành ra bạn phải chọn cái viên ngọc của mình. Cái viên ngọc thứ hai là gọi là pháp. Pháp là cái đại biểu của cái chân lý. Chân lý. Cho nên cái gì mà mình làm đúng cái chân lý thường thường là mình sướng lắm. Cái gì mình làm sai chân lý là mình thấy là buồn phiền vô cùng. Và nhiều khi mình là tức tối, và nhiều khi là mình khổ, phiền não. Cho nên cái pháp là cái chân lý mà nó không thay đổi lắm đấy bạn. Và qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, chân lý nó vẫn như thường, hằng thường bất biến. Thì cái chân lý này nó có trong bọc các bạn không? Có trong túi các bạn không? Không có ông tuổi các bạn này. Bạn móc tuổi đó có thể có không? Cái viên ngọc này là có ông tuổi các bạn, mà có điều nhiều khi là các bạn chưa lấy ra xài nè. Chân lý đó nhiều khi mình gọi là những cái principle mà cái lương tâm của mình đó, nó hướng vào, nó chỉ vào. Cái viên ngọc đó là có ông tuổi các bạn. Cái pháp nó cũng có ông tuổi các bạn nha. Cái viên ngọc thứ ba gọi là cái tăng. Tăng là gì bạn? Tăng là những người mà đi theo con đường đạo pháp. Những người mà họ hoàn toàn xuất gia đó, thì cái đó gọi là những người mà tu theo con đường xuất thế, tăng. Những người mà đi theo con đường đạo pháp đó, mà hành đạo Bồ Tát đó, thì gọi là Bồ Tát tăng. Tăng là theo cái ý nghĩa của Đức Phật dạy là những cái vị mà thật sự là họ bỏ hết cái đời của họ để mà họ tu tập giác ngộ và đi cứu độ người khác. Bây giờ đó, cái tăng này đó, nó hay cái biểu tượng của cái tăng này là cái bạc biểu là gì không bạn? Cái tăng là cái biểu hiện của cái sự hòa hợp. Tại vì đó, Đức Phật nói là phải bốn người mới có, mới thành một cái tăng đoàn được. Thành ra là bây giờ đó, khi mình nói chữ tăng đó, là mình nói tới cái sự hòa hợp. Mà không có hòa hợp thì không phải là tăng này. Bây giờ cái hòa hợp này đó, khi mà hợp lại với nhau, hòa lại với nhau đó, thì có đẹp không bạn? Đẹp. Cho nên cái tăng đó, có một cái đại biểu gọi là mỹ. Cho nên Phật là thiện, pháp là chân, mà tăng là mỹ. Bất kỳ cái gì mà hòa hợp cũng là mỹ cả. Bây giờ bà coi, bà ngồi, bà nhìn cái miếng gạch đó, mấy cái đen đen trắng trắng lên mấy cái miếng gạch đó, nó hòa hợp với nhau, mình thấy đẹp. Rồi bây giờ đó, bà coi cái tường, bà coi này, mấy cái cục gạch đỏ, gạch trắng với là cục gạch màu nâu này, nó có hòa hợp với nhau, nó đẹp. Rồi bà coi cái áo của bác đó, những cái mảnh giấy, những cái sợi giấy mà đan lại với nhau, nó hòa hợp lại mới đẹp nha. Và bà coi cái tóc của các bác cũng vậy, tóc bác mình nó chạy, nó thẳng thẳng, nó điêu hoa, hòa hợp lại thì mới đẹp đúng không? Mà tóc bạc mà không chạy ấy, thì nó đẹp không? Không đẹp nữa. Không hòa hợp nữa. Rồi bà coi cái gì nữa bà? Có cái gì mà bà thấy đẹp không? Có gì nữa bà? Có cái gì mà bà thấy đẹp nữa không? bạn tìm cái gì đẹp trên vũ trụ này đó, thì bạn đều thấy nó là một cái tập thể. Bất kỳ cái đẹp gì đó, nó không bao giờ nó còn đứng mình cả, nó là phải là sự hòa hợp mà ra. Thành do đó đó, bạn cứ đi tìm, bạn nhìn xung quanh, bất kỳ mọi chuyện đều là hòa hợp cả, đều là cái ảnh hưởng mà tạo ra cái mỹ, cái hoa. Cái hoa mà đẹp đó là vì nó có bao nhiêu cái cành, bao nhiêu cái lá, phải không bạn? Còn cái hoa nào một lá mà nó đẹp không bạn à? Một cành thôi mà nó đẹp không? Bạn có thấy cái hoa nào mà chỉ có một cái petal, một cái cành mà nó đẹp không? Dường như là không có cái hoa nào một cành mà đẹp cả. Cho nên bạn ngồi bạn nghiệm lại đó, thì cái tam bảo đó, ba cái viên ngọc đó đó, nếu mà là Phật Pháp Tăng đó, thì Đức Phật luôn luôn nằm trong lòng tin của bạn. Cái pháp đó, cái chân lý đó đòi hỏi một cái nhìn để mình nhận ra. Và Tăng đó, thì đòi hỏi cái tập thể thì mới có được. Bây giờ nếu ba cái viên ngọc đó mình bạn muốn nằm trong bọc của mình hoài đó, mình lúc nào cũng có trong bọc lấy ra mà sai đó, thì bạn nên nghĩ tới cái chân thiền mỹ. Ba cái đặc tính đó nó nằm trong bọc của bạn và nó không có đi xa nữa. Và nó không phải cần là phải lúc nào mình cũng phải có một vị tăng bên cạnh, hay là mình phải có đứng trực mặt Đức Phật, hay là mình có cuốn kinh thì mình gọi là pháp, không. Ba cái viên ngọc chân thiền mỹ là ba cái guidelines, cũng như là ba cái đặc tính quan trọng như cái Phật tánh. Khi Phật tánh mà ở trong cái dạng mình gọi là bất nhị, cái dạng mà nó ra ngoài cái ngôn ngữ đó, thì mình không thể diễn bày được. Nhưng khi Phật tánh nó nằm trong cái thế giới này đó, thì nó hiện ra ba cái chuyện là chân thật, là chuyện mà thiền, chuyện tốt, và trong cái đẹp. Cho nên khi mà bạn sống hàng ngày đó mà mình không còn nói lão đó, thì tức là mình thực hiện cái chuyện gọi là chân. Khi mình mà làm chuyện gì cũng đẹp cả đó, thì mình theo con đường mỹ. Và mình làm chuyện gì mình cũng giúp người khác thì gọi là thiện. Mình giúp mình thì không phải là thiện nữa bạn, mình giúp người khác, mình đem tới cái an vui cho người khác thì gọi là thiện. Cho nên nếu bạn mà có được ba cái chuyện đó, ba cái việc làm đó hàng ngày đó, thì là tức là bạn ở trong cái tam bảo, ba viên ngọc nằm trong túi của mình. Còn không thì mình sẽ chạy dài dài, mình sẽ đi quy y cho nhiều thầy, và mình sẽ học cho nhiều pháp, và mình sẽ lại cho nhiều Phật. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì tại ra là mình nghĩ là cái viên ngọc nằm ngoài, tại ra là không phải đấy, nó nằm ngay trong bọc của mình nên mình phải lấy ra sai. Cho nên cái chuyện mà dễ nhất đó là mình nên nghĩ tới người khác, làm cho người ta vui là thứ nhất. Cái đó là gì là bạn là thiện. Thứ hai là đừng nói láo, vì nói láo là lừa dối người ta, là cái chuyện mình làm dễ lắm. Cái lưỡi nó, cái lưỡi của mình nó ngồ nghịch và nó độc đáo, nó giúp mình nói láo nhiều. Nhưng mà đừng nên láo, thì mình theo cái chân. Và cuối cùng mà theo cái mỹ là sao bạn biết không bạn? Là theo cái mỹ tức là mình làm chuyện gì cũng hài hòa cả, mình đừng nên làm cho người ta đấu tranh, và cũng làm chuyện gì cũng đẹp cả. Đẹp là đừng có đấu tranh, lúc nào hài hòa cả, chuyện gì cũng vui cả, chuyện gì cũng dễ thương cả. Cho nên nếu mình mà không dễ thương lắm đó, thì là mình cũng không hài hòa. Mà mình có dễ thương thì người ta biết không bạn? Người ta biết không? Tại sao người ta biết? Người ta nhìn cái gì mà người ta biết mình dễ thương? Mới có 12 rưỡi mà bạn ngủ rồi. 12 giờ 20. Mình làm cái gì mà người ta gọi mình dễ thương bạn? Câu hỏi đó thì để cho các bạn vừa ăn cơm vừa suy nghĩ. Nhưng mà ở trong đời mình đó bạn, là không cách gì đó mà mình gọi là mình chuyện nghiệp được nếu mình không dễ thương. Bây giờ đó, cái đó là cái bằng chứng quan trọng nhất đó của cái sự tu hành đó, là mình càng tu mình sẽ càng dễ thương. Và cái bằng chứng mà mình biết là mình chuyện nghiệp được đó, tại vì mình càng chuyện nghiệp tự nhiên mình càng dễ thương, người ta càng thương mình chứ không yêu, người ta thương. Mà mình càng tu càng chuyện nghiệp và mình gọi là mình càng thăng hóa đó, mình càng tiến lên bao nhiêu, thì tự mình cũng cảm thấy mình dễ thương nữa, chứ không phải là người ta. Cho nên đó là một cái bài đầu tiên mà cũng là cái bài cuối cùng của cái bài Lương Hoàng Sám này đó, là nếu mà mình hiểu được cái cách lại sám sám hối đó và mình ứng dụng nó đó, thì làm sao mà mỗi ngày đó không phải là cái nụ cười trên mặt của mình thôi, vì cái nụ cười là dễ lắm. Nhưng mà nhiều khi mình cười mình nhìn người ta mà cái mặt dễ ghét, cười hoài thì mình phải coi chừng. Nhưng mà phải làm sao mà trong lòng thiệt là dễ thương. Mà giờ làm sao mà dễ thương được? Thì cái đó là cái technology là chắc là phải ăn cơm xưa xong bụng đầy no rồi đó thì bắt đầu mình nói chuyện được. Chứ bây giờ bụng đói còn nói không ra này. Rồi bây giờ thầy còn 50 phút đó, thì xin các bạn hỏi vài ba câu hỏi gì cho vui. Bất kỳ bạn nào hỏi được cả đây có bạn đang giơ tay này, có mấy người giơ tay lên. Các bạn cứ hỏi.
Dạ bạch thầy, xin thầy cắt nghĩa cho con là cái kinh Thủy Sám với lại cái pháp hội Lương Hoàng Sám này nó có cái gì liên lạc với nhau không?
Nó chưa có liên lạc với nhau bằng email này. Nhưng mà cái Lương Hoàng Sám đó và cái Thủy Sám nó có một cái chuyện đặc biệt. Trước hết thầy xin thanh minh các bạn là cái này mình quen gọi là kinh Lương Hoàng Sám và kinh Thủy Sám. Thật sự nó không phải là kinh, nó tên là Sám, chứ không phải là kinh. Và Lương Hoàng Sám và Thủy Sám. Thì Thủy Sám đó là câu chuyện của một cái vị thầy đó mà rất là kiêu ngạo. Rồi kiêu ngạo quá cái này, cái nghiệp chướng nó tới, nó đòi cho nên ông nổi lên một cái cục thịt ở đây này, mà ông phải nhát đồ ăn hàng ngày, phải nhát thịt vô cho nó ăn đó, thì cái nghiệp chướng nó mới hết được. Rồi cuối cùng cả ông gặp một cái vị la hán mà thời Đức Phật đó, cái vị này họ mới trị cho sám hối, và rồi dùng cái nước mà từ bi của cái sự sám hối đó mà đổ vô cái đầu gối đó, mà mình gọi là cái gì đó, cái này gọi là cái gì à? Cái nhọt là nó nhỏ bằng chút xíu này. Cái mục là chút này. Cái bửu là nó lôi một cục. Còn cái này gọi là cái biếu. Gọi là cái biếu đó. Nằm ở đây này. Thì hết bệnh. Cho nên dùng cái sự từ bi là cái lòng thương đó. Thì mình trị được bệnh. Và cái lứa Thủy Sám là thuần túy đó. Là một người trị bệnh cho chính mình. Giải cái nghiệp oan của chính mình. Lương Hoàng Sám đó. Là một người có nghiệp chướng, cả một cái hội trường, một cái nhóm người cầu nguyện để mà cứu người đó. Hoặc là rất nhiều người đang có chiều nghiệp chướng, thì mình có rất nhiều người khác để mà cứu giúp. Cho nên Thủy Sám có tính cách là individual, tính cách rất là cá nhân, giỏi cá nhân. Còn Lương Hoàng Sám có tính cách là tập thể hơn, collective hơn, tập thể hơn. Mà bây giờ đó mình cầu cho một người hay là mình cầu cho 100, 1000 người cũng như nhau cả. Nếu mà tất cả mọi người, mình người nào cũng có cái lòng thành cả. Cái lòng thành nó dồn lại với nhau, nó cộng hưởng với nhau đó. Không biết bao nhiêu người mình có thể cầu nguyện mà họ có thể tiêu tan nghiệp chướng. Thì thầy muốn xin kể chuyện cho bác mắng biết là cái bà Phan ở đây không? Phan, cái bà Phan, hai vợ chồng và ba đứa người con ở đây, người Tàu đó có ở đây không? Họ có hứa là họ sẽ đi đây cái Lương Hoàng Sám là bởi vì cái nhân duyên như vậy bạn. Lần trước mình lại Lương Hoàng Sám ở bên Orange County đó. Thì hai vợ chồng đó có người cha là bị cái bệnh mà không phải ung thư này. Cái ruột nó cứ chảy máu. Rồi nó cầm máu lại được đó. Thì ông tìm được biện vô, ông nằm đó, ông chết. Ông cứ nằm đó hoài, ông chết này. Mà đã 1 năm mấy rồi. Rồi cái bình hoài cứ lên xuống, ông càng ngày ông càng ốm, nhưng mà cứ bỏ được biển bố ông sống, bỏ đồ ăn bố ông sống, tỉnh bơ, ông ngồi, ông mắt nhìn vậy đó, như ông nói năng gì cả. Lâu lâu rồi ông nói 2-3 câu vậy thôi. Mà nằm như vậy mà càng lúc càng ốm, ông buồn rồi, mà ông làm như cả. Ông có lúc ông khóc rồi. Ông chịu, ông muốn chết cũng được, muốn sống cũng được. Mà con cái nó không nợ, nó lấy cái ổng ra. Mà ông thì ông lại không muốn cho nó lấy ổng ra. Nhưng mà ông lại muốn chết. Khổ về đó. À, mà ông đau không? Rất là đau. Thôi ra cái chuyện này nó cũng khó khăn. Nó cũng không vậy nữa. Cuối cùng là họ hỏi thầy. Thầy nói thầy bây giờ phải xin ông hỏi ông có muốn đi không? Rồi cô hỏi qua họ nói gì đó không biết. Rồi ông cũng gật gù gì đó. Thì cái chuyện đó nó xảy ra khoảng đâu chừng 1-2 tuần trước khi Lương Hoàng Sám đó. Thì thầy nói bây giờ đừng cho ông đi bày, tại vì ông mà đi rồi mình cũng không cầu nguyện được, mà chờ Lương Hoàng Sám đi thì hay hơn. Thì họ cũng tin thầy bác, vì thầy nói chơi mà té ra thiệt. Thì thầy nói thầy để chờ Lương Hoàng Sám đi. Thì thật sự họ chơi, họ qua nói ông là ông đừng có đi bày nghe, để chờ Lương Hoàng Sám đã. Thì họ qua không phải thật sự là họ điện thoại qua, chẳng phải lại qua rồi điện thoại qua rồi có một người nào đó, người em ông đó, nói cho biết. Thì anyway thì là người ta cũng không biết là cái chuyện nó sẽ thiệt hay là nó lão nữa. Thì lúc mà Lương Hoàng Sám đó, thì hai vợ chồng đều đi tới lại cho người bố của mình. Thì mới lại xong cuộc một thôi. Tức là mới lại xong cuộc một các bạn. Tức là cũng như mình nè. Mình vừa lại xong cuộc 1 này. Cái này mình chưa lại xong cuộc 1. Mới lại xong cái thời thứ nhất thôi đó. Thì bên Đài Loan là họ điện thoại qua, họ nói là ông vừa mới đi rồi. Thì bà mừng và bà khóc. Mà bà không thể ngờ, không thể tưởng tượng được là nó linh nghiệm như vậy. Là chỉ mới cái thời đầu tiên thôi. Thì thầy nói là sao mà thầy quảng cáo như vậy? Không phải đâu bạn. Là thầy nói cho bạn biết đó là cái linh nghiệm là nó có trước mặt chân vậy, là mình cần phải đặt điều ra. Mà cái số người đó mà được kinh nghiệm trong lương hoàng sản kia rồi rất nhiều. Có người là vừa lại xong thì là cái người thân của mình lại ra đi. Cái người đó là cái cô Gina, một cái người huấn luyện viên trong nhóm của mình. Là cô Gina này, ông bố cô ở bên Việt Nam. Cũng bình mà không biết làm sao mà giải quyết được. Rồi cũng cầu nguyện xong, vừa lại xong thì bên kia họ đi. Thì tại sao mà nó có những cái chuyện mà kỳ lạ như vậy? Là bởi vì cái tập thể của mình lại. Và mà bạc biệt lâu lâu thầy cũng quay lại, thì nhìn chi vậy? Có thể có người nào khóc không? Thì đương nhiên không ai khóc cả. Người nào cũng là mặt mày chân thành cả, nhưng mà không khóc. Mặt mày chân thành, nhưng mà được mắt thì nó chạy xuống. Thì mình biết là có cảm động. Và nhiều khi là chính thầy không cảm động bạn, mà thầy cảm động thầy khóc không bạn? Cũng khóc. Mà có giấu không bạn? Cũng giấu kín, không cho ai coi. À, tại vì nhiều khi mà các bạn biết mình lại như vậy rồi đó, thì mấy cái tội lỗi, cái chuyện hồi xưa mình làm mình không nhớ. Mình đọc từ đó tự nhiên mình nhớ lại, mà hình ảnh nó hiện ra lại. Và mình một mặt thì là mình cảm thấy xấu hổ. Rồi tại sao mình làm thầy mà tại đó mình còn cái lỗi đó hả? Rồi mình khóc. Tự nhiên nước mắt nó chạy ra. Thế nên là thầy cũng như các bác đó, cũng phàm phu tục tử ghê gớm. Và nhìn hình như khi mình thấy những cái lỗi đó, nhưng không biết bạn, nhiều khi mình nghĩ là mình không có làm đấy. Nhưng mà khi mình đọc rồi mình thấy là tại ra mình có. Và bạn sẽ từ từ bạn thấy là những cái chuyện của mình làm đó, nó nhiều lắm. Nó vô số, mà trên này nó liệt kê ra cả. Rồi từ từ đó, rồi mình bắt đầu mình thấy đó. Để mình không còn kiêu ngạo nữa, mình nghĩ rằng là mình là người ngon lành lắm. Thật sự ra mình còn nhiều lỗi lắm. Và cái cơ hội của mình là cơ hội để mà renew, để mà làm mới. Chứ không phải là mình ngỏ cái lỗi lầm mà thôi. Mình biết để mình tiến tới. Có ai có câu hỏi gì không? Mình sắp sửa xong rồi nè. Còn ba.
Xin thầy cho biết ý nghĩa màu xanh của lương hoàng sám là cái gì?
Màu xanh của lương hoàng sám.
Trên bàn thờ tôi thấy đó là màu green. green. Coi như màu green.
Màu green nữa.
Dạ.
Có màu vàng nữa. Có màu vàng mà. Màu vàng cũng chẳng có mà.
Hầu hết là trưng trên bàn thờ, hoa và trái đều là màu, gần như là màu xanh, xanh green. Thì cho xin ý nghĩa đó. Mà trong cái tờ quảng cáo đó thì cũng có thể để green lương hoàng sám.
Mà bạn thấy có đẹp không?
Dạ.
Có đẹp không bạn?
Dạ thưa đẹp.
À, đẹp đủ rồi. Chưa chắc là ngày mai là toàn đỏ cả nghe. Ngày một là toàn màu vàng cả. Chưa chắc. Thầy không có phân biệt màu gì cả. Đây là cái họ sáng tạo. Họ muốn màu gì ra màu đó. Và các bạn biết là không có sự phân biệt giữa cái người mặc áo mà tràng đen và cái tràng màu nâu, màu xám, màu lam. Không có. Cái màu đen đó không phải là hay hơn màu xám, màu lam bạn. Màu đen nó không, nó đỡ dơ. Không gì trơn. Nó không có ý nghĩa gì, nó không phải. Thành ra là mấy bạn có áo trang thì mặc bố, cho nó đỡ dơ. Tại bên này hôi, bạn sẽ thấy nó hôi, nó nhẹ nhại, nó dơ. Không gì cả đó. Mà tại sao mặc áo vàng, không có. Thật sự ra, thầy rất muốn cải tổ cái màu áo này. Đúng theo màu áo của Phật hồi xưa là cái màu nâu kia kìa, màu nâu này nè. Màu đất, gọi là earth color. Cái màu của đất chứ không phải là màu vàng vẹt gì đó nè. Bây giờ là mình gọi bị fashion rồi, thành ra là cái này là cái mà Paris fashion. Vàng đàng hoàng, thật sự ra cái màu nâu này được bạn. Rồi tiếp tục câu hỏi nữa.
Dạ thưa thầy, chúng con nhìn thấy trên bàn thờ là hình Phật Quan Thế Âm và không thấy hình Phật Thích Ca.
Nếu mà bà có một cái tượng Phật Thích Ca nào đẹp thì bà có thể mượn. Đây là mình có cái tường nào đẹp mình đem tới thôi, chứ thật sự ra thầy cũng không có yêu cầu gì lắm. Tại vì cái này không phải là chùa nữa bạn. Cái này là xe lê cô, trường học. Trường học mà. Nhưng mà thầy sẽ happy nếu bà có cái tượng Phật mà Thích Ca mà đẹp, mà to, mà tới đây thì là thầy sẽ rất là happy để mà xin thịnh ngài lên. Đây là câu nói đi.
A Di Đà Phật, trong tinh thần học hỏi để xin thầy giảng dùm cho nó rõ hơn. Hồi nãy trong những cái bài đọc đó thì có thấy nói về Hương Vân Cái Bồ Tát. Thì các vị khác như là Đại Hạnh Phổ Hiền hay Đại Trí, thì ngài Hương Vân Cái có cái hạnh gì đặc biệt
đây
để phải biết. Đây. Thứ hai nữa.
Khoan. Bây giờ đây là một cái phần mới mà thầy cũng rất muốn nói các bạn để các bạn hiểu cái lòng thầy, vì thầy còn nhiều bạn chưa hề biết thầy, thầy cũng chưa hề biết các bạn. Nhưng mà thầy mặc thầy người nào dễ thương. Dân Washington DC Virginia này là dễ thương là cực kỳ, thì cái đó là chuyện mà ai cũng biết cả. Thì mấy bạn biết đó, hương đó có nghĩa là hương, có nghĩa là hương, fragrance. Vân đó có nghĩa là mây. Cái đó có nghĩa là gì? Che phủ. Là cái hương mà nó nhiều như là mây mà nó che phủ. Thì cái vị Bồ Tát này có cái hành gì? Hành cái vị Bồ Tát này đó là cái hành mà cái lòng thành của ngài đó biểu đạt bằng cái hương, cho nên là ngài cúng dường cái hương. Thế nên bây giờ khi mình tụng đó thì mình tụng cái tên ngài để mình nói rằng là mình phải biểu đạt cái lòng thành của mình. Cái lòng thành nó là lắm, mình phát khởi lên một cái thì nó tới hết tất cả vị Phật, cũng như là cái hương mình đốt lên một cái thì cái mùi hương nó tới khắp tất cả mọi nơi. The question is worthwhile to be translated into English. Why do we recite the name Hương Vân Cải or Xiang Yun Cải? The name can be translated into English as this. Fragrance is cloud, fragrance cloud covering. Fragrant cloud covering. The bodhisattvas who has this name have a tremendous amount of sincerity and dedication. So when the bodhisattva think, he think with sincerity, sincere thoughts. His mind always open up and he can reach any Buddhas, any bodhisattva in one instant. For example, he think about, well, I want to talk to Pushin Pusa. I want to talk to Bồ Tát Phổ Hiền. Immediately, he can be in front of that bodhisattva. When he say, oh, I want to go to serve Bồ Tát Quang Âm, Quan Âm Bodhisattva, immediately he could be in front of that bodhisattva. Why? Because he has the ability to open up his sincerity. It reaches to everywhere instantly. And therefore, when we recite the name, we want to remember that sincerity. And so we want to make offering, not only to the fragrance, not only the fragrance, the incense that we offer, we should offer our sincerity. Cái Bồ Tát này có cái hành cũng rất là đặc biệt mà mình nên học. Cái hành này trong cái thời đại mà sáng mà đắc á, là cái hành này là hay lắm. Là bởi vì ngài giống như cái hương đó bạn, cái hương mà nó tỏa ra một cái là nó tới cái mũi mình liền. Mình vừa thắp hương này là dưới kia lập tức là ngửi thấy cái mùi hương liền. Khi mình khởi cái lòng thành ra là mình lập tức là mình đùng, hay là mình connect, là mình nối liền với Đức Phật ngay, với Bồ Tát ngay. Cho nên khi mà các bạn mà học theo cái ngài và mình lạy và mình niệm nghe tên ngài đó, thì mình nhớ cái hành của ngài. Vì khi mà mình niệm tới, thì dụ như ngài Hương Vân Cải đó, khi mà ngài nghĩ, ồ Nam Mô A Di Đà Phật, thì lập tức ngài Hương Vân Cải này sẽ đứng ngay trước mặt Đức A Di Đà Phật. Là bởi vì cái hương nó có thể lan tỏa tới ngay lập tức. Thì cũng vậy, cái tâm mà tâm thành ấy, có thể transport, có thể chuyến chở mình tới ngay trước mặt cái vị Phật đó. Và khi mình mà tùng niệm cái tên của ngài đó, thì mình hy vọng hai chuyện. Thứ nhất là hy vọng cái tâm mình nó mở ra chứ đừng có động lại, để cho cái lòng mình nó được cởi mở, cái mùi hương trong cái lòng thành của mình nó được lan tỏa. Cái chuyện thứ hai đó là mình càng lại và càng niệm Nam Mô Hương Vân Cải Bồ Tát đó, thì mình nhớ rằng đó, bao nhiêu cái mưa gió này nọ mà nó xuống đó, thì cái này nó che đi, nó cãi là che chở đi, cái lòng thành của mình nó che chở, bao nhiêu cái tai nạn nó không đi vào mình được nữa. Và mình sẽ hy vọng rằng đó, cái lòng thành của mình sẽ trở thành là cái mà nó che chở, nó che đầy, che chở, nó che kín, che phủ, cái tấm lượng của mình. Chứ nhiều khi cái tấm mình là được trái kiện bởi cái sự mà không thành thật, dối trá, hoặc là một cái lòng mà nhiều khi mình gọi là ác đức. Mình nghĩ mà mình giận, mình khó khăn, mình không tha thứ. Thì nhờ niệm như vậy mà cái lòng mình cởi mở ra. Giờ ăn đã tới chưa hàm? Tới rồi phải không?
Nhưng mà thầy có cho không? Hỏi tiếp không ạ?
Bà có thanh tâm thì cứ hỏi tiếp.
Dạ, thưa, cái này là cái thắc mắc thứ hai. Là trong bài hồi nãy cũng có cái phần nói về trên cao và dưới thấp thì Phật là tất cả. Thì cái Phật đây là ông Phật tự nói mình là trên trời dưới đất chỉ có ta, hay là cái Phật đây là Phật tánh?
À, cũng phải Phật tánh, mà cũng phải là ông Phật. Cái mà thiên thường thiên hạ đó, duy ngã độc tôn đó, cái duy ngã đó, cái chữ ngã đó dịch ra là chữ bồ đề tâm. Cái tâm mà có thể khai mở giác ngộ, mà cái tâm cũng có thể đi độ chúng sanh, cái tâm đó là chuyện là cao quý nhất trong trên trời dưới đất. Không phải Phật tánh, vì Phật tánh ra ngoài chuyện compare, không thể ra ngoài cái sự so sánh. Nếu cái ngã đó mà là Phật tánh thì mình đi trật đường rồi. Tại vì nếu mà nói là cái Phật tánh đó, là trên trời dưới đất mà nó là cao quý nhất đó, thì Phật tánh còn có thể định lượng được. Thế nên không phải là Phật tánh, mà cái chữ ngã đó phải nói rằng đó là cái tâm bồ đề, là cái tâm mà có thể đạt được Phật tánh, hay là cái tâm mà khai mở. Và cái tâm đó đồng thời là cái tâm mà có thể cứu độ được người khác. Thế còn Phật tánh không cứu độ được ai bạn? Phật tánh bản thân nó không có cứu độ được ai cả. Cho nên cái tâm mà cứu độ được người khác và mở ra cái chân tâm, mở ra Phật tánh, cái tâm đó mới quý nhất. Cho nên cái chữ ngã đó bạn nên dịch lại là thiên thường thiên hạ bồ đề tâm là cao quý nhất. Chứ không phải thiên thường thiên hạ Phật tánh là cao quý nhất. Như vậy thì là nó sẽ không nói được cái chuyện mình nói, vì cái Phật tánh nó inert, nó không có động đậy gì cả, nhưng mà cái tâm bồ đề thì nó động đậy được, nó thể cứu người và nó thể giác ngộ được. Mà đồng ý không? Rồi bây giờ mình nhường cho cô về sau này nè. Đây cô này đây.
Bạch thầy, thưa, như thầy, tất cả trong này thì là mình là người Phật giáo, nhưng mà có một câu hỏi này thì con thấy rằng không biết là mình có được nghĩa là được liên hệ tới không. Là cách đây chừng mấy ngày thì có xảy ra một cái tai nạn ở dưới Tích Sát, là có một đoàn xe của bên công giáo người ta đi hành hương mà rất tội nghiệp, thì bị cái xe nó nổ bánh cái xe trước rồi lật xuống và chết tại chỗ. Lúc đầu là 12 người, sau đó đem vào nhà thương chết thêm nữa là 19 người, và trong xe đó có là 50 người, rất là đáng thương. Thì bạch thầy, bây giờ mình là đạo Phật, mình có được phép cầu nguyện cho người ta để cho những người mà người ta chết tức tưởi như vậy, ta được về với nước Chúa của người ta, hoặc là về một cảnh giới nào nữa là an lành, và những người còn được trong nằm thương thì mau phục hồi? Đó là câu hỏi của chúng con. A Di Đà Phật.
Các bạn vỗ tay không lớn lắm đấy.